miễn phí rửa xe suốt đời.
Cư dân ở đâu cũng dễ dàng đến được với Toyota Dallas, ngay trên xa lộ 635 và Forest Lane, gần đường Denton Drive.
Trong thời gian khai trương, có rất nhiều quyền lợi, giá cả thật đặc biệt cho quý đồng hương.
Xin gọi anh Dũng Lê 214-304-7311, 304-7311.
Thân mình Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà, cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà, cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có 150 đô mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thân mình sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của thân mình là 214-228-3999. 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có 150 đô. Thơm mì trân trọng kính mời.
Nhà hàng Seafood Tasty Tales tại Richardson với nhiều món đồ biển tươi ngon nhất vùng.
Happy hour từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu với giá cả rất hấp dẫn. Hào sống chỉ có 1 đồng, tôm 1 phao giảm 2 đồng, snow crab 1 phao giảm 3 đồng, bia chỉ có 2 đồng 50 và 3 đồng.
Mình đã đến Tasty Tales, họ có crawfish luôn tươi sống, nghêu đến từ vùng biển Canada tươi rò rói, thơm ngon và có vị rất đặc biệt.
Oyster thuộc loại hàng top rất sạch, còn lớn chỉ có tại Tasty Tales. Tasty Tales nằm ngay góc đường Bell Line và xa lộ 75, thành phố Richardson, trong khu shopping cạnh rạp Alamo hay TJ Maxx. Điện thoại 214-377-8603, 214-377-8603.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Hành thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam ngày nay do Hội Văn hóa Khoa học thực hiện cùng với giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Và xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt ạ.
Xin chào anh Trần Anh và rất hân hạnh lại được trở lại với tất cả quý vị khán thính giả của đài.
Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại trở về với chương trình mà chúng ta đang hội thoại kỳ trước đây. Chúng ta vẫn đang đi trong cái giai đoạn, cái bối cảnh của Việt Nam của chúng ta trong cái giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19 và bước sang đầu thế kỷ thứ 20, để chúng ta nhìn thấy rằng đầu thế kỷ thứ 20, Việt Nam của chúng ta mở ra một cái Việt Nam nó khác thường, một Việt Nam cả một cái thế kỷ đầy biến động và thay đổi cho tới giờ phút này. Ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa được hưởng trọn vẹn cái cuộc sống của con người giống như là hơn một thế kỷ trước mà các bậc tiền nhân của chúng ta cũng đã khai sáng ra nhưng mà chưa có hoàn tất được. Và cho tới giờ phút này thì những cái hiện tượng đó nó vẫn đang là ám ảnh ở Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là chúng ta ở cái hải ngoại này chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Trong cái thời gian mà các bậc tiền nhân của chúng ta vào cuối thế kỷ thứ 19 thì đang là lưỡng lự với những cái bối cảnh đem tới rất là thuận lợi cho Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái thời kỳ chấm dứt của cả 1.000 năm nô lệ và bước sang một cái sự đô hộ khác của người Pháp. Nhưng mà đó là một cái cơ may đã vụt khỏi tầm tay của chúng ta cách đây hơn một thế kỷ. Và cho tới giờ phút này thì cái cơ may đó gần như nó đang trở lại một cái hình thức khác. Nhưng mà các nhà cầm quyền Việt Nam của chúng ta trong cái thế kỷ này không biết rằng có đủ sáng suốt, có đủ cái bản lãnh để mà thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc giống như thời gian trước mà các bậc tiền nhân của chúng ta đã cố gắng nhưng mà chưa thành công. Thì trong cái thế kỷ 21 này không biết rằng rồi đây chúng ta có thoát ra được cái Trung Hoa mà cha ông của chúng ta đã có một cái cơ may cách đây khoảng hình như là đúng 130 năm. Đúng 130 năm sau khi một cái hòa ướp Thiên Tân 1885 mà kỳ trước chúng ta có đề cập tới. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để coi xem những ảnh hưởng đó như thế nào. Thì thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trong suốt thời gian qua hơn một thế kỷ chúng ta vẫn loay hoay ở trong một cái bối cảnh mà tự nhiên ở một cái tự nhiên của cuộc sống của con người đã xoay chuyển đem lại một cơ may thứ hai cho Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà giờ phút này thì chúng ta vẫn cái danh từ thoát trung của chúng ta trong thời gian qua mấy cả nửa năm qua đề cập tới rất nhiều và cho tới giờ phút này nhà cầm quyền vẫn gần như là cái trong một cái thế đu dây. Thì ngày xưa là các bậc sĩ phu của chúng ta thì đang là vẫn vương vào giữa cái Trung Hoa và cái Pháp thuộc. Và ngày hôm nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lại cũng đang là lưỡng lự trong cái thế gọi là thế Trung Hoa và cái thế Mỹ. Thay vì là ngày Pháp ngày xưa thì bây giờ nó trở về một cái thế Mỹ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những cái ảnh hưởng nó như thế nào. Thưa giáo sư, ngày hôm nay thì chúng ta đề cập tới, hôm trước chúng ta có đề cập tới về cái ảnh hưởng ở trong miền Nam. Tại vì miền Nam thuộc vào cái đất Pháp thuộc của Pháp rất sớm và có một cái ảnh hưởng về văn hóa của Việt Nam. Dù rằng cũng có người nói rằng chúng ta không thể nào mà thoát Trung Hoa để rồi đi theo Pháp thuộc, nhưng mà đây là một cái yếu điểm nhưng mà nó cũng có một cái điểm mạnh. Thì giáo sư có thể nói sơ qua về những cái điểm mạnh mà chúng ta cần phải đề cập tới trong vấn đề thoát Trung, thưa giáo sư.
Chúng ta đang đề cập đến một cái vấn đề có thể nói là rất là quan trọng và có thể nói như là căn bản của dân tộc chúng ta trong cái thời đại cận hiện đại. Và thực sự ra nó đã bắt đầu từ trước khi Pháp thuộc. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử Việt Nam đó thì từ Trịnh Nguyễn Phân Tranh đó là chúng ta đã thấy có một cái cơ hội để mà mở ra một cái thời kỳ mới cho Việt Nam sau khi mà cái miền Nam nó được phát triển. Từ trước Trịnh Nguyễn Phân Tranh đó, thì Việt Nam chỉ có đến khoảng giữa miền Trung bây giờ. Nhưng mà từ Trịnh Nguyễn Văn Danh trở đi đó, trong hai thế kỷ từ 1700 cho đến 1900 thì đất nước chúng ta đã phát triển có thể nói là gấp đôi cái hình thể hiện trước đó của cái thời kỳ Đại Việt Lý Trần Lê. Thành ra nó đã bắt đầu ngay từ lúc đó. Tức là lúc đó là chúng ta đã có một cái cơ hội để thoát Trung, theo cái nghĩa là thoát ra khỏi cái sự chi phối của nền giáo dục, nền văn hóa và cái thể chế chính trị, quan lại, triều đình, quân chủ theo mô hình của Trung Hoa mà chúng ta đã có thể nói là dập khuôn một cách rất là mạnh mẽ, đặc biệt là từ thời Hậu Lê trở đi đó. thì cái thời kỳ mà chia đôi đất nước hay là chỉnh đốn phân tranh đó có thể nói là đã có một cơ hội để miền Nam đó, tức là dưới triều của các chú Nguyễn đó, và sau này là triều đình Nguyễn nhà Nguyễn từ Nguyễn Gia Long trở đi đó, khi mà ông ấy thống nhất là toàn bộ đất nước đó, thì có thể nói đó là một cơ hội để mà chúng ta thoát trùng. Nhưng mà rồi như chúng ta thấy đó là chúng ta cũng không thoát được, và càng ngày thì càng lại đi vào những cái hệ thống Hán học, mà có thể nói là Tống Nho là một hệ thống Hán học đã lỗi thời, mà ngay ở bên Trung Quốc, ngay ở bên Trung Hoa lúc đó là đã bắt đầu có những cái cố gắng để canh cải, mặc dù họ vẫn chưa thoát ra khỏi được cái tệ nạn cũ của cái Tống Nho, nhưng mà đã có những cái nhà trí thức để mà bắt đầu đòi hỏi những canh cải. Thì nhà Nguyễn cho đến khi pháp tan, chúng ta cũng thấy là nhà Nguyễn cũng không có một cái cố gắng nào, mặc dù như kỳ trước chúng ta đã nói là có những vị như là Nguyễn Trực Độ và một số vị khác đã rất nhiều người đã lên tiếng để yêu cầu nhà vua và triều đình canh cải cả bộ toàn bộ hệ thống lại và tiếp thu một cái hệ thống giáo dục mới mà chính họ đã thấy được, hoặc là đi ra nước ngoài, hoặc là có khi đi hẳn sang bên Pháp, bên các nước ở Âu Châu trở về, và họ đã thấy, và họ đã như là ông Nguyễn Trực Độ thì đã làm những cái đề nghị rất là cụ thể về nhiều mặt, nhưng mà chúng ta thấy là đã không được triều đình quan tâm, cũng như là không được nhà vua quan tâm đến, cho nên đến khi mà người Pháp đã chiếm được Nam Kỳ đó, toàn bộ 6 tỉnh miền Nam đó, thì chính chính quyền Pháp đã chủ động, mà có thể nói là rất dứt khoát, chữ Hán đó có thể nói là không được sử dụng từ 1878 trở đi, chính thức và bằng tất cả những văn bản của chính quyền Pháp thuộc địa đó là dùng tiếng Pháp hoặc là chữ quốc ngữ. Rồi chúng ta thấy báo quốc ngữ đã xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam là tờ Gia Định Báo chẳng hạn, thì xuất hiện vào năm 1865 tại Sài Gòn, tức là rất là sớm, chỉ có 2-3 năm sau khi mà miền Nam đã hoàn toàn nằm dưới quyền thuộc địa của Pháp rồi. Thành nhiên như vậy chúng ta thấy là chính người Pháp khi họ sang là họ đã dứt khoát tách cái Hán học ra khỏi cái nền giáo dục Việt Nam, bắt đầu từ năm 1862-65 trở đi. Và chúng ta thấy là cái chữ Hán và cái những kỳ thi Hán học đã chấm dứt rất là sớm ở miền Nam. Kỳ thi Hán học nó có thể nói là chấm dứt ngay sau khi mà Pháp chiếm được miền Nam rồi. Mặc dù rằng miền Trung với miền Bắc thì chẳng phải đến những năm 1920, những cái thập niên 1920 thì mới thật sự là chấm dứt. Và ngay cả ở triều đình Huế đó thì phải đến 1932 đó thì mới thật sự là chấm dứt dùng chữ Hán trong các giấy tờ và bắt đầu dùng chữ Pháp hoặc là chữ quốc ngữ. Thế nhưng mà như vậy chúng ta thấy là nếu không có cái người Pháp sang đó thì chưa chắc là chúng ta đã chấm dứt được cái việc sử dụng cái chữ Hán, cũng như là sử dụng cái nền Hán học, cái nền Tống Nho ở trong cái việc học hành giáo dục, cũng như là trong việc tuyển chọn quan lại. Vì vậy cho nên đấy là một trong những cái đóng góp mà đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là đau đớn mà chúng ta cần phải học được, tức là chúng ta đã không chủ động để mà thoát trung, chúng ta cũng không chủ động để mà tìm ra một cái con đường mà Việt Nam chúng ta có thể đứng vững trên hai chân, bởi vì nếu chúng ta thoát trung rồi chúng ta lại rơi vào cái tình trạng thuộc Pháp, cũng như bây giờ nếu chúng ta thoát trung, hay là nói cái khác, thoát khỏi cái chế độ cộng sản. Thoát trung bây giờ nó đồng thời cũng có nghĩa là thoát khỏi được cái chế độ cộng sản và cái ảnh hưởng của cái chủ nghĩa Mác Lênin, thì chúng ta rơi vào đâu? Chúng ta lại trở lại Tây thuộc chẳng? Đây bây giờ hiểu theo nghĩa như người Việt Nam ở trong nước hiện nay gọi Tây đó, là không phải là chỉ có Pháp. Tây là tất cả những cái nước mà ở Âu Châu cũng như là Mỹ bây giờ. Thì chúng ta thoát tàu để chúng ta lại thuộc Tây chẳng? Nếu mà cứ như thế lặp đi lặp lại đầu thế kỷ 20, rồi bây giờ đến đầu thế kỷ 21 chúng ta vẫn như thế hay sao? Thì tôi nghĩ đấy là một cái vấn nạn lớn nhất mà thực sự ra là đáng nhẽ chúng ta phải giải quyết được từ lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Thì tôi nghĩ rằng là những cái buổi thảo luận như này đó, chúng ta nên, tôi với anh Trần Anh cũng như là tôi hy vọng là tất cả các quý vị có thể cùng suy nghĩ đến những cái vấn nạn rất là lớn đó, về văn hóa, về chính trị, về xã hội của đất nước chúng ta.
Vâng, cảm ơn do sư Đoàn Việt Hoạt vừa mới nhắc đến một cái vấn đề là nếu mà chúng ta thoát Trung và thoát Cộng sản bây giờ thì liệu rồi chúng ta sẽ thay thế bằng một cái gì? Một câu hỏi rất là lớn. Đây là một đề tài rất là thú vị và rất là quan trọng mà có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Nó không nằm ở trong cái ngày hôm nay, nhưng mà đây là một cái đề tài chắc chắn chúng ta sẽ trở lại trong tương lai. Trở về cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta, hôm nãy giáo sư cũng đề cập tới cái vấn đề mà Pháp là một trong người mà đã cắt đứt hẳn cái ngôn ngữ là cái Hán học ra khỏi cái đô hộ của Việt Nam của chúng ta. Thì đấy nó cũng là một cái cơ may, mặc dù chúng ta bỏ sang một bên cái âm mưu của Pháp thuộc, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó cũng có một cái cơ may cho chúng ta để chúng ta thoát được cái nền giáo dục nó đã không còn thích hợp trong cái thời gian đó nữa. Nhưng mà khi mà Pháp đã có một cái quyết định lớn lao như vậy rồi đó, thì nhà cầm quyền lúc bây giờ, tức là triều đình Việt Nam của chúng ta đó, thì lại lưỡng lự. Một đó, có thể là họ vì cái quyền lợi riêng của họ, cái ngôi vị của họ, hoặc là vì cái khả năng của họ. Thì theo giáo sư, đâu là cái lý do mà tại sao các triều đình Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ, triều đình nhà Nguyễn đó, thì cũng đã có các nhà khoa học đã rất nổi tiếng và đã có cái trình độ để mà đưa ra những cái đề nghị, giống như giáo sư đề cập tới một vài nhân vật mà có tiếng trong cái sự học Việt Nam của chúng ta đó. Thì đâu là cái lý do chính đáng nhất mà tại sao lại đưa tới cái tình trạng do dự, và cuối cùng thì họ vẫn giữ lại cái ảnh hưởng của Trung Hoa, mặc dù đã bỏ hẳn cái chữ viết của Trung Hoa, nhưng mà cái tư tưởng, cái hệ thống cai trị thì vẫn còn giữ cái hệ thống Trung Hoa, và cho tới giờ phút này thì lại vẫn còn. Thưa giáo sư, đó là một cái ảnh hưởng nào?
Theo tôi, cái điểm yếu lớn nhất của dân tộc chúng ta đó là chúng ta rất là mạnh khi mà phải chống lại ngoại xâm. Khi mà bị đất nước bị xâm lăng, bị cai trị, bị chiếm đóng bởi ngoại nhân, bất kể là ngoại nhân đó là Tàu hay là Tây hay là ai, thì dân tộc chúng ta, tất cả toàn dân có thể cùng đứng dậy để mà kháng chiến và giành được độc lập. Tất nhiên là phải sau một thời gian chiến đấu rất là mãnh liệt, nhưng mà chúng ta quyết liệt và không để đất nước bị rơi vào tay cai trị của ngoại nhân. Nhưng mà đó, sau khi mà chúng ta giành được độc lập theo nghĩa là về mặt chính trị, thì về mặt văn hóa đó, chúng ta vẫn lại không có được những cái sáng tạo nó đi kèm để mà có thể tự đứng trên hai chân mình về mặt tư tưởng, về mặt đường lối, về mặt văn hóa, mà chúng ta lại tiếp tục chấp nhận một cái sự nô lệ hay là một cái sự tùy thuộc, lệ thuộc vào một cái nền tư tưởng văn hóa ở bên ngoài. Còn bản thân dân tộc chúng ta thì trong cái thời kỳ suốt lịch sử mấy ngàn năm, thì tôi chỉ thấy cái thời kỳ Lý Trần là cái thời kỳ tương đối là chúng ta có được một cái nền độc lập về văn hóa, kể cả về cái hệ thống cố gắng để mà dung hòa những cái ảnh hưởng ở bên ngoài vào. Lúc đó chúng ta thấy là ảnh hưởng từ Ấn Độ, rồi ảnh hưởng từ Trung Hoa. Trung Hoa thì đương nhiên là ảnh hưởng rất là mạnh, là vì sát ngay với cùng biên giới. Nhưng mà Ấn Độ cũng đem đến cái ảnh hưởng, thí dụ như là Phật giáo. Từ Trung Hoa thì chúng ta thấy có Khổng giáo, rồi Lão giáo, Tam giáo đó, cộng với cái thời kỳ mà trước khi Ấn Độ và Trung Hoa ảnh hưởng tới Việt Nam, tức là thời kỳ Hùng Vương trước đó, thì chúng ta có ít nhất là bốn cái luồng tư tưởng hay là cái luồng văn hóa, ba luồng từ ngoài vào và một luồng ở trong nội bộ dân tộc chúng ta là cái thời kỳ Hùng Vương còn lại. Thì với bốn luồng đó thì cái thời Lý Trần một phần nào đó đã cố gắng tổng hợp và đào tạo ra được một cái tầng lớp trí thức nó tương đối là tổng hợp được tất cả những cái ảnh hưởng đó. Nhưng mà sau cái thời Lý Trần rồi, từ thời Hậu Lê trở đi đó cho đến cái thời Nguyễn, thì chúng ta lại trở lại chỉ có một cái ảnh hưởng rất là mạnh là Tống Nho. Nó khuynh loát tất cả các sinh hoạt văn hóa, tư tưởng, chính trị của chúng ta. Đấy là một cái yếu điểm. Và cái yếu đó, đó nó là yếu hơn là khi chúng ta chia đôi ở Trịnh Nguyễn đó, thì nó cắt đứt ra khỏi cái miền Bắc rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được một cái gì mới cả. Ở trong suốt cái thời kỳ Chu Nguyễn chỉ là lo để mà củng cố, lo để mà bảo đảm được cái sự tồn tại chống lại nhà Trịnh, rồi phát triển xuống miền Nam, ra đến Cà Mau, rồi sau đó đó lại có những cái mâu thuẫn trong nội bộ giữa Tây Sơn với Chu Nguyễn, và cuối cùng rồi đó thì vừa mới thống nhất được toàn bộ đất nước từ Bắc đến Nam trong thì pháp luật. Thành ra chúng ta không có được một cái cơ hội cũng như là một cái sáng tạo để mà tìm ra được một cái đường lối, một cái nền văn hóa, một cái hệ thống tư tưởng, một cái hệ thống chính trị nó thật sự là độc lập. Ngay người Nhật mặc dù họ có canh tân ngay rất là sớm, nhưng mà họ hoàn toàn không phải là theo hoàn toàn cái Tây phương một cách 100%. Họ cũng tìm được cái cách để mà dung hòa ngay trong cái hệ thống chính trị của họ, là họ chọn lựa một cái hệ thống quân chủ lập hiến, rồi trong cái xã hội văn hóa để dung hòa cái cổ truyền của Nhật vào với cái mới, cái hiện đại của Tây phương. Còn ở Việt Nam chúng ta đó thì sau khi mà bị lệ thuộc vào Pháp rồi thì chúng ta không có cái cơ hội gì để mà có thể tạo ra một cái tổng hợp văn hóa nữa, và chúng ta lúc đó là lo giành lại cái nền độc lập khỏi tay người Pháp. Và trong khi mà chúng ta chiến đấu để giành lại nền độc lập của người Pháp đó thì chúng ta cũng lại bị chia rẽ ra thành nhiều cái nhóm khác nhau, mà cuối cùng là thành hai cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng là đi theo cái chủ nghĩa cộng sản, một cái khuynh hướng là đi theo những cái tư tưởng của Trung Hoa mới, thí dụ như là Tôn Nhật Tiên hoặc là của Tây phương sau này. Thành ra như vậy đó là chính trong dân tộc chúng ta, ngay khi có kháng chiến để giành lại độc lập, chúng ta đã chia rẽ rồi. Sau khi phong trào của Phan Bội Châu đó thì chúng ta thấy là chia rẽ thành hai, và người Pháp cũng như là người Pháp, đặc biệt là người Pháp lợi dụng cái tình hình đó để mà trở lại. Và do đó chúng ta lại tiếp tục phải kháng chiến bằng bạo lực, bằng súng đạn để mà giành cái độc lập. Nhưng mà ngay khi mà chúng ta thoát ra khỏi được cái pháp luật và đất nước thống nhất được thành một mối như cái thời kỳ Gia Long, thì chúng ta lại rơi vào cái ảnh hưởng của Cộng sản, tức là quốc tế Cộng sản. Và chúng ta cũng vẫn chưa tìm ra được một cái gì để mà độc lập. Và cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là nó vẫn tiếp tục nằm dưới cái ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt nó lại gắn liền với cái sự chi phối cầm nắm về mặt chính trị giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, cho nên chúng ta ở một cái tình hình nó nguy khốn hơn là cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thì tôi nghĩ đấy là một cái vấn đề căn bản nhất mà suốt từ thời Trịnh Nguyễn Xuân Chanh tới giờ chúng ta vẫn chưa thật sự giải quyết được, là nếu chúng ta bắt được những cái hệ thống cổ, tức là Trung Hoa, thì chúng ta lại đi vào những cái chi phối bởi một cái hệ thống tư tưởng chính trị mới, mà đặc biệt là cái hệ thống của Cộng sản, làm cái hệ thống mà nó hoàn toàn lỗi thời, và cả thế giới là đang hủy bỏ nó đã rồi mà đất nước chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nó. Thành ra chúng ta đúng như anh Trần Anh nói là cứ loay hoay ở trong cái tình hình như vậy, và cái tầng lớp ý thức có thể nói là phải chịu trách nhiệm rất là lớn về cái mặt này. Mà cái tầng lớp ý thức thì như chúng ta nếu có dịp sau này để mà phân tích nó, đặc biệt là dưới trong khoảng 50 năm trở lại đây, tức là một nửa thế kỷ đó, thì cái tầng lớp trí thức Việt Nam nó chịu cái ảnh hưởng khống chế bởi cái đảng cộng sản, cũng như là bởi cái lối tư duy Marxist mà như chúng ta thấy nó rất là lỗi thời rồi. Thành ra chúng ta lại không có được một tầng lớp trí thức độc lập, một cái tầng lớp trí thức có sáng tạo, một cái lớp trí thức mà trong một cái bài gần đây nhất mà tôi vừa mới đọc được ở trên internet, là cái người trí thức đó là không dám nghĩ độc lập, không dám nghĩ độc lập gì cả. Bây giờ là họ những người trí thức ở trong nước bắt đầu nhìn ra được cái nhược điểm của họ và cái nguy cơ đó, mà bây giờ muốn muốn tìm cách để độc lập ra thì cũng không phải là dễ dàng. Thì trong một cái dân tộc, một cái đất nước mà cái tầng lớp ý thức nó kém như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể có được một cái độc lập về tư tưởng, độc lập về văn hóa. Mặc dù bây giờ chúng ta không có ngoại nhân cai trị đất nước chúng ta, những người cộng sản cũng là người Việt Nam thôi, nhưng mà ngược lại cái đầu óc, cái tư tưởng thì nó không Việt Nam tí nào, và đặc biệt nó không có hiện đại, nó không thích hợp với thời đại. Thành ra những cái gì mà những người lãnh đạo dù là người Việt hiện nay đang áp dụng để mà xây dựng cái đất nước thì nó hoàn toàn nó không phù hợp với thời đại, mà nó cũng không phù hợp với dân tộc. Thì do đó, đó tôi nghĩ đó là cái nạn lớn nhất mà chúng ta, mọi người chúng ta phải quan tâm suy nghĩ đến, đặc biệt là những người trí thức.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi trên đài Văn hóa và Lịch sử Việt Nam ngày nay, thì chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát để chúng ta gửi đi một vài thông tin thương mại, và chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Xin quý vị tiếp tục biết là sống.
Giờ Việt Nam, Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng.
Thị trường hiện nay có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo với nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng để tìm được các sản phẩm được tinh chế từ nguyên liệu dược thảo chọn lọc và phối hợp có hiệu quả cao trong dịp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, hãy chọn công ty TNN America Earth và bác sĩ Thomas trong võ điều hành. Các sản phẩm dược thảo của công ty TNN America Earth đang được bán tại các đại lý khắp nơi. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tình tương đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Princess Lifestyle, Princess Lifestyle.
Nhà hàng Sways phục vụ các món ăn trưa chiều 7 ngày một tuần. Xin đừng quên món tôm càng nướng và tôm kho tàu. Rất tuyệt vời ở Sways. Cơm trưa đầy đủ tại Sways chỉ có 5.95 đồng. Cơm gia đình cho 2 người 24.95 đồng. Gồm 2 món mặn và 1 món canh. 4 người 39.95 đồng. Gồm 4 món mặn và 1 món canh. 6 người 59.99 đồng. Có 6 món mặn và 1 món canh. 8 người 79.99 đồng. Có 8 món mặn và 1 món canh. 10 người chỉ có 99.99 đồng. Gồm 8 món mặn và 1 món canh. Nhà hàng Sways mở cửa 7 ngày trong tuần. Cơm trưa, cơm chiều đầy đủ các món. Nhà hàng Sways gần khu chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 469-855-8433, 855-8433.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong OneNut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Samuel Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Samuel Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kềm và hơn hàng trăm mặt hàng khác
đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Xem Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Samnail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Hàng xếp tại chợ Thuận Phát Garland tuần này: thịt nạc vai 2.79 một phao, sườn non 2.79 một phao, đùi heo 1.89 một phao, cá bạc má 1.99 một phao, cá chim 1.99 một phao, tôm tươi thắt xịt 5.99 một phao, snow crab plate 7.99 một phao, củ cải trắng 69 cent một phao, hành tây 1.02 phao, bắp cải xanh 99 cent 3 phao, chanh xanh 1.05 trái, táo Fuji 79 cent một phao, vina cà phê và cà phê Việt 5 đồng một gói, bánh chocofi 99 cent một gói, mì hai tôm và mì hai cua 2.99 cent, thịt rau câu 3.99 một gói. Tại chợ có bán nhiều bánh trung thu thơm ngon, giá đặc biệt. Siêu thị Thuận Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garland, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Lẩu Mongolian Leadership Hot Pot có những gia vị thật tốt cho sức khỏe. Nước lẩu đẹp mắt vì được trang trí với nhiều loại trái dâu, thảo mộc, gừng và rau thơm. Có tất cả 36 loại gia vị trong nước súp nguyên thủy.
Những món thịt tươi của cừu, bò, heo, các loại hải sản được cắt thật mỏng và chín ngay khi vừa nhúng vào nước lẩu. Mùi thơm ngào ngạt của lẩu khiến ta muốn ăn liền.
Mongolian hot pot là một loại thức ăn đã có từ hàng trăm năm khi những bộ lạc Mông Cổ dùng những loại thịt tươi nấu nhừ trong một nồi nước lèo.
Mongolian hot pot là món ăn hợp khẩu vị, lành mạnh cho thực khách cùng bạn bè và gia đình. All you can eat, người lớn 17 đồng 99 cent, cao niên từ 65 tuổi trở lên 14 đồng 99 cent. Mongolian hot pot tại 2625 Web Pioneer, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie. Điện thoại 972-975-5151, 975-5151.
Chuyển hàng gửi quà về Việt Nam ở đâu rẻ nhất? Vùng Dallas, công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về Sài Gòn và 3 đồng 10 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp mùa hè, công ty đất Việt có giá thật ưu đãi, chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về tận nhà ở Sài Gòn và 3 đồng 10 cent về tỉnh. Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà tọa lạc tại đâu? Xin thưa ngay khu chợ Hiệp Thái Garland. Hãy đến với công ty đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ, chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về Sài Gòn và 3 đồng 10 cent gửi về tỉnh. Điện thoại 469-814-0469, 469-814-0469.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Trân thành cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Đài 1600 AM và đây là chương trình Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và trở lại cái phần thứ hai, chúng ta tiếp tục với phần hồi nãy mà chúng ta đang nói dở trước khi mà chúng ta có cái phần quảng cáo thông tin thương mại. Thì Trần Anh lại trở về cái quan niệm mà hồi nãy giáo sư có đề cập tới là cái văn hóa lịch sử Việt Nam của chúng ta đó. Tức là cái câu hỏi của Trần Anh trước khi mà chúng ta chấm dứt đó, thì giáo sư đã trả lời rằng cái văn hóa của chúng ta lúc bây giờ nó có một cái khoảng trống về văn hóa. Thì cho tới giờ phút này, hơn một thế kỷ nay, thì cái văn hóa của chúng ta đó, nó cũng đang là bị chững lại, hoặc là nó chưa có tìm ra được một cái hướng để mà thoát ra khỏi những cái nô lệ của không những là chỉ có bị Hán hoặc là bên Pháp. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta cũng vẫn chưa có một cái định hướng rõ ràng về cái văn hóa. Nhưng mà cái đề tài này thì cái đề tài chúng ta sẽ trở lại trong một cái chương trình khác. Đây là một cái đề tài rất là quan trọng và có lẽ chúng ta không thể nào bỏ sót được trong tương lai. Trở lại cái câu hỏi mà chúng ta muốn đề cập tới đó, thì không biết rằng giáo sư Đoàn Viết Hoạt nghĩ như thế nào khi mà Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông của Việt Nam, miền Nam, xong rồi lại chiếm ba cái tỉnh miền Tây của Việt Nam để trở thành một cái thuộc địa. Trước khi mà có những cái ảnh hưởng về bên Trung và Bắc, thì không biết có phải là tại vì miền Nam ảnh hưởng bởi Pháp một cái thời gian khá dài, và cho tới giờ phút này đó thì họ lại có một cái nền văn hóa mà nếu mà so một cách chung chung đó, nếu mà nhìn một cách tổng quát đó, thì nếu mà chúng ta so sánh cái văn hóa miền Bắc hoặc là miền Nam, thì chúng ta thấy rằng cái văn hóa miền Nam nó có vẻ phóng khoáng hơn, ngay cả con người cũng có vẻ phóng khoáng hơn. Không biết là tại bị ảnh hưởng một cái tư tưởng hay là bởi vì một cái địa lý chính trị, thì không biết là giáo sư Hoạt có thấy được cái điểm khác đó không, do cái nền văn hóa của Pháp đã ảnh hưởng sâu đậm hơn mà đem tới một cái nếp sống văn hóa của miền Nam có vẻ phóng khoáng hơn, thưa giáo sư.
Vâng, cái này mình nhìn vào vừa địa lý chính trị vừa địa lý văn hóa, chưa nói đến địa lý về chủng tộc, thì chúng ta có thể so sánh như thế này. Thí dụ bây giờ chúng ta lấy nước Mỹ mà là nơi mà chúng ta đang ở đây này, thì chúng ta thấy là họ đi từ phía đông và phía đông sang phía tây, tức là từ phía bên Đại Tây Dương sang đến phía Thái Bình Dương, trong cái lục địa nước Mỹ của họ, tức là cái hướng của người Mỹ khi phát triển thì đầu tiên là nó ở phía đông, đặc biệt là đông bắc, sau đó thì nó đi về phía tây. Cái phát triển nước Mỹ mạnh nhất là nó đi về hướng tây, càng đi hướng tây thì nó càng phát triển mạnh ra, như chúng ta đã thấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì đặc biệt là nó phải đi từ bắc xuống nam, mà cái lý do đơn giản là địa lý chính trị, tức là chúng ta xuất phát từ miền Bắc. Thí dụ như trước đó, với cái thời Hùng Vương thì có thể nó rộng hơn, nó không phải chỉ có Bắc Việt hiện nay, nó ở phía bên Hoa Nam nữa. Và do những cái khảo cổ, do những cái nhân chủng học mà bây giờ người ta nghiên cứu đó, thì cả cái vùng Hoa Nam đó trước đây nó là một cái vùng mà có thể nói là do ảnh hưởng của Hán là rất là ít. Mãi về sau này khi Hán mà họ phát triển xuống, thì Hán tộc nó phát triển xuống đó, thì nó phát triển xuống phía Nam, và nó từ Hoa Bắc xuống Hoa Trung, xuống Hoa Nam, và nó đẩy tiếp chúng ta, khiến cho chúng ta cứ phải tiếp tục phát triển về phía Nam. Và có thể nói là khi mà chúng ta phát triển hết phía Nam, tức là cái thời nhà Nguyễn đó, là cho đến khi mà Nguyễn Gia Long, thì có thể nói là toàn bộ cái miền Nam và ra đến tận đảo Phú Quốc, mà cả cái vùng đó là cái vùng trước đây nó không phải là cái vùng đất của Việt. Đất của Việt là nó thời Lý Trần và đến hậu Lê thì nó chỉ ở giữa miền Trung hiện nay mà thôi. Thành ra về cái địa lý chính trị và thì chúng ta thấy nó di chuyển địa lý, văn hóa cũng thế, là chúng ta từ cái đất cổ miền Bắc, thì trong cái đất cổ đó thì nó có cái cổ đại của cái thời Hùng Vương, rồi sau đó là cái Hán thuộc 1000 năm, rồi cái ảnh hưởng của Ấn Độ sang qua cái đường của Phật giáo và những cái đường khác. Cái vùng đất cổ đó là từ sau hậu Trần trở đi, từ hậu Lê trở đi, là nó bắt đầu di chuyển xuống phía Nam, và nó càng ngày nó càng di chuyển mạnh, thì nó tiếp thu những cái chất liệu văn hóa của Chàm ở miền Trung, rồi của Thủy Chân Lạp của Campuchia, và của một cái đường Ấn Độ khác, tức là Phật giáo mà kiểu tuyệt tiểu thừa nó vào, và đặc biệt là Tây Phương. Thì Tây Phương thực sự ra đó là đã vào sớm, như chúng ta thấy trong lịch sử đó, là những cái người, những cái ông cố đạo để mà đi truyền đạo đó thì đã vào miền Bắc từ những năm 1500 bao nhiêu, 1600 bao nhiêu là họ đã có mặt và họ đi tìm cách để mà truyền đạo rồi. Và như chúng ta thấy đó là cái chữ quốc ngữ đó là những chữ do những cái vị đó họ đặt ra là để cái mục tiêu của họ là để mà có thể ghi âm những cái tiếng của cái người dân mà họ tiếp xúc để mà có thể vừa nói vừa viết vừa dịch cái kinh thánh kinh ra để mà chuyển cho những cái người dân để mà học. Thì Tây Phương là đã vào từ đó rồi, nhưng mà đó thật sự phải đợi cho đến khi người Pháp sang, và đặc biệt là cho đến khi người Pháp chiếm cái 6 tỉnh miền Nam Nam Kỳ, thì đúng là cái miền Nam nó là cái đất hoàn toàn mới đối với dân tộc chúng ta. Nam Kỳ và có thể nói là cả 1/3 cái đất nước ở phía Nam của chúng ta đó là chỉ khoảng độ 200-300 năm thôi. Thế thì trong cái thời gian đó, nó cũng giống như cái nước Mỹ đó. Nước Mỹ là một nước rất là trẻ, rất mới, cũng khoảng độ 300 năm. Đó. Nhưng mà nước Mỹ thì lại phát triển về hướng Tây, còn chúng ta đó thì phát triển về phía Nam. Cho nên cái phần phía Nam của chúng ta nó là phần rất là mới. Và vì nó mới đó, và nó lại có nhiều cái chất liệu văn hóa khác nhau. Và đặc biệt nó lại chịu cái ảnh hưởng của người Pháp về tất cả mọi mặt, về chính trị, về văn hóa, về ngôn ngữ, về kể cả phong tục tập quán. Thí dụ nhảy đầm là một cái gì rất là mới, hoàn toàn mới, và chắc chắn là phát triển ở miền Nam trước. Rồi cái báo chí là một cái hoàn toàn mới. Thì cái tờ báo Gia Đình mà tôi vừa nhắc tới đó là nó đã có từ 1865, tức là có mấy năm sau khi mà Nam Kỳ thuộc Pháp. Và đặc biệt là đối với Á Châu đó, thì đây là một cái tờ báo khá là mới. Thí dụ như ở Nhật thì năm 1862 mới có một cái tờ báo mà bằng Nhật ngữ đầu tiên. Ở Tàu thì ở bên Trung Hoa thì sớm hơn chút là 1833 đã có một cái tờ báo bằng chữ Hán. Thế ở Việt Nam thì 1862 ta đã có một cái tờ báo bằng quốc ngữ. Cái chữ quốc ngữ mà nó được phát triển sớm như vậy, mà qua một hình thức một cái tờ báo là một cái rất là mới. Và sau đó thì như chúng ta biết là qua những hình thức chữ quốc ngữ dịch những cái tác phẩm của người Pháp sang chữ quốc ngữ, vân vân, rồi những cái chuyện bắt đầu phát triển cái nền văn học mới, cái nền văn học sử dụng chữ quốc ngữ và theo một cái dạng văn học của Tây Phương, tức là của Pháp lúc đó, là tiểu thuyết chẳng hạn, hay là những cái dạng chuyện ngụ ngôn chẳng hạn, vân vân, thì tất cả cái đó là nó phát triển ở miền Nam trước. Và có thể nói cả một cái nước Việt Nam mới nó ra đời đầu tiên ở cái miền Nam. Rồi sau đó là nó mới bắt đầu lan sang miền Bắc, miền Trung. Và cho đến những cái thập niên 1930 đó, thì chúng ta mới thấy là cả cái hệ thống văn hóa, văn học, chữ quốc ngữ, báo chí, tiểu thuyết như là Tự Lực Văn Đoàn nó bắt đầu phát triển ở miền Bắc. Đó. Thành ra nếu mà nhìn như vậy thì rõ ràng là cái khuynh hướng mới là nó đi ở miền Nam. Bây giờ mình nói ngay cả Cộng sản thôi. Thì đầu tiên là Cộng sản là ở miền Nam. Cái bộ chính trị đầu tiên của cái Đảng Cộng sản năm 1930 đó cho đến ít nhất là 40 đó là phần lớn là nó nằm ở miền Nam, nó nằm ở Sài Gòn chứ không phải nó nằm ở miền Bắc. Đó. Sau này nó mới di chuyển sang miền Bắc. Thành ra chúng ta thấy là rõ ràng miền Nam là mới, là thu nhập những cái mới của Tây Phương, và cái ảnh hưởng của Hán học và Hồng học, đặc biệt là Tống Nho, nó rất là yếu, rất là ít. Thành ra tôi đồng ý với anh Trần Anh là cái miền Nam là một cái rất là đặc biệt, và cái đó là cái chúng ta chú ý ngay bây giờ, nó vẫn còn ảnh hưởng rất là nặng. Kể cả những người Cộng sản miền Nam chúng ta sẽ thấy họ sẽ khác với cái người Cộng sản miền Bắc. Đó, thì đấy là một cái nhận xét đầu tiên mà khi mà tiếp cận với Tây Phương thì cái miền Nam là cái nơi mà mở ra sớm nhất.
Vâng, khi mà chúng ta nói đến cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì có lẽ chúng ta không thể nào mà bỏ được hai cái yếu tố rất là quan trọng là cái yếu tố tiếng Việt và cái yếu tố về đạo Công giáo. Thì hôm trước chúng ta có đề cập tới cái vấn đề mà tiếng Việt là ông cha của chúng ta cũng đã khai thác cái tiếng Việt. Lúc đầu thì do Pháp cũng đã có một cái âm mưu là dùng nó để cai trị người Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà cha ông của chúng ta cũng đã biết khai thác cái lợi điểm để mà dùng cái tiếng Việt để mà giáo hóa, để mà làm cho dân của chúng ta mở mang qua cái ngôn ngữ. Thì nếu mà chúng ta đọc nhiều cái tài liệu thì chúng ta thấy có hai cái luồng tư tưởng. Một cái luồng tư tưởng phía tả đó thì coi cái đạo Công giáo cũng như là coi cái tiếng Việt là một cái khí cụ của Tây Phương để mà đem áp dụng vào, và không họ không khai thác cái khía cạnh tích cực của hai cái vấn đề này. Thì đây là cái đề tài mà có lẽ Trần Anh muốn giáo sư nói rõ hơn về cái khía cạnh mà ít người để ý tới, hay nói một cách khác là những cái nhà viết sử họ đã cố tình bỏ qua cái tích cực của cái vấn đề tiếng Việt và cái Công giáo đã làm cho cái văn hóa Việt Nam của chúng ta ngày nay trưởng thành hơn và có cơ may bắt kịp cái nền kỹ thuật cao hơn, sớm hơn. Thì nhờ giáo sư nói thêm qua về hai cái ảnh hưởng rất lớn này, mặc dù chúng ta không có vọng ngoại, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tích cực của cái điểm đạo Công giáo cũng như là cái tích cực của cái tiếng Việt đã giúp cho đời sống văn hóa Việt Nam của chúng ta, thưa giáo sư.
Vâng, trước hết là tôi muốn nói đến cái chữ quốc ngữ trước, bởi vì cái đây là một cái rất là rõ, có thể nói là dễ đạt cái đồng thuận nhất. Không ai có thể chối cãi được là sự ra đời chữ quốc ngữ là một cái rất là mới mẻ, mà đặc biệt là một cái rất là có lợi cho cái sự phát triển của đất nước. Như là kỳ trước tôi đã nói, nếu không có chữ quốc ngữ thì không biết là bây giờ đó Việt Nam dùng cái chữ gì. Bởi vì sau khi mà hai miền chia đôi, một bên là cộng sản, một bên là ảnh hưởng của Mỹ, thì ngay vấn đề sử dụng chữ viết thôi là đã khác nhau rồi. Và đến khi mà cộng sản mà chiếm miền Nam để thống nhất cái đất nước, thì cái chữ viết nó là chữ gì để mà sử dụng ở trên các văn bản của nhà nước, của Đảng Cộng sản, thì chắc chắn là hoặc là chữ Liên Xô, chữ Nga, hoặc là bây giờ là chữ Trung Quốc chắc. Thành ra chữ quốc ngữ đó, nó ra đời, mà đặc biệt đây là một cái điểm đặc biệt nữa mà tôi xin lưu ý tất cả chúng ta phải suy nghĩ, là cái người Việt Nam nó có cái đặc thù là mặc dù cái đó nó đến từ đâu, nhưng mà nếu cái sáng tạo đó mà nó có lợi cho cái đời sống của con người nói chung và của người Việt Nam nói riêng, của dân tộc riêng chúng ta nói riêng, thì chúng ta tiếp thu và chúng ta sử dụng nó như là của chúng ta. Mà cái đó nó thể hiện ở trong tất cả mọi khía cạnh, nhưng mà đặc biệt là chữ viết. Thì trước đây đó, chúng ta đã có cố gắng, cha ông chúng ta đã có cố gắng để chế ra chữ nôm đó. Đó. Thì nước nào nó cũng chế, ví dụ như Nhật nó cũng chế cái chữ của nó, rồi Đại Hàn. Mà cái chữ Nhật với chữ Đại Hàn thì nó nhất, chữ Nhật thì nó rất là gần với chữ Hán, nhưng chữ Đại Hàn thì nó xa cái chữ Hán hơn một chút. Nhưng mà cái chữ nôm của chúng ta thì có thể nói nó là chữ Hán, nhưng mà nó là chữ Hán đặc biệt là nó phát âm cái tiếng Việt. Và khi phát âm tiếng Việt thì lại dùng một cái chữ Hán khác để mà gắn nó vào cái chữ Hán. Nó có hai cái, một là cái chữ Hán theo nghĩa và một cái chữ Hán theo âm để mà thành chữ nôm. Thế thành ra chúng ta đã có những cố gắng chữ nôm có thể nói cả ngàn năm trước rồi. Ngay khi mà chúng ta độc lập được, từ những thế kỷ thứ 10, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11 là cái chữ nôm đã ra đời và tiếp tục phát triển. Và sau này đó thì nó được sử dụng rất nhiều. Nhưng mà đó, cái chữ đó vẫn là rất là khó học, như là kỳ trước tôi đã nói, nó khó học vì phải học chữ Hán. Muốn học chữ nôm phải học chữ Hán, mà do đó nó không thể phát triển được, nó chỉ phát triển được ở trong cái giới có học thôi. Mà cái giới có học thì sở dĩ muốn có cái đó là vì một cái tinh thần độc lập, muốn sử dụng một cái tiếng mà nó thể hiện cái âm thanh, cái tiếng Việt của mình. Thế nhưng mà đó, vì nó khó như vậy cho nên nó không phát triển được. Nó không phát triển được thì nó vẫn là một cái hệ thống bế tắc, và cả một cái số đông của người Việt là không có chữ viết cho đến khi có chữ quốc ngữ. Mà chữ quốc ngữ thì không phải do người Việt sáng tạo ra, mà cũng không phải có cái mục tiêu để mà tìm một cái chữ viết quốc ngữ cho mình, chữ quốc ngữ, chữ của quốc gia mình, không có cái mục tiêu đó. Những người mà chế tạo ra là họ chỉ có cái mục tiêu là dịch kinh thánh để mà phát triển đạo họ. Thành ra đó, nhưng mà khi mà người Việt Nam bắt đầu sử dụng cái chữ quốc ngữ thì người Pháp lúc đầu cũng đã định dùng cái chữ quốc ngữ để mà loại trừ cái chữ Hán thôi, để mà rồi sau đó thay thế bằng chữ Pháp. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì cái chữ quốc ngữ nó phát triển ở trong dân gian, nó phát triển ở trên báo chí, nó phát triển ở trong những cái hệ thống văn học, nghệ thuật. Thì cuối cùng rồi nó lấn át hết đó, và nó trở thành một chữ quốc ngữ, tức là chữ của toàn dân. Suốt Bắc Nam, tự nhiên từ Bắc đến Nam có một cái để mà thống nhất với nhau, và cái chữ viết với cái tiếng nói nó khá gần với nhau, do đó nó rất dễ học. Tôi muốn nhấn mạnh cái này một cái đặc biệt là dân tộc chúng ta đã biết vận dụng cái chữ quốc ngữ, và chúng ta đã giải quyết được một vấn đề rất là lớn, và đấy là một cái thành quả mà thật sự ra không phải do người Pháp hay là do những ông cố đạo truyền đạo muốt, nhưng mà nó là một thành quả của cái vì nó đáp ứng cái nhu cầu hay là cái chống cái không thiếu chữ viết của đại đa số nhân dân Việt Nam, thành cái tự nhiên nó đáp ứng được cái nhu cầu đó và nó phát triển được. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Bây giờ trở đến cái Công giáo, thì khi mà Tây phương sang thì tất nhiên là Công giáo phải đi theo tôn giáo, nó đi theo liền với cái sự phát triển của ảnh hưởng của Pháp nói riêng và của Tây phương nói chung, trong đó có Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Thì cái Công giáo đó nó là một cái tôn giáo hoàn toàn mới và lúc đầu cũng bị kháng cự giống như là quốc ngữ vậy. Đó là một cái tinh thần của Việt Nam, lúc đầu bao giờ cũng là đề kháng cái đã, chống lại. Nhưng mà sau đó thì như chúng ta thấy cho tới bây giờ thì nó trở thành một cái bộ phận không thể tách rời được của cái nền văn hóa, văn học và tôn giáo về những cái hoạt động tâm linh của dân tộc Việt Nam. Thì cái việc mà miền Nam dưới ảnh hưởng Pháp và cái việc phát triển chữ quốc ngữ và cái việc phát triển Công giáo nó gần như đi liền với nhau. Ba cái này nó gắn lại với nhau. Thì cuối cùng rồi đó thì Pháp thuộc hết. Thì cái quốc ngữ và Công giáo còn lại. Nó còn lại bởi vì nó đáp ứng cái nhu cầu và nó được rất nhiều người Việt Nam chấp nhận. Cứ Công ngữ thì có thể nói là toàn thể, không phân biệt. Còn Công giáo thì có thể là rất nhiều người Việt Nam cho rằng đó nó đáp ứng cái nhu cầu tâm linh của họ. Thì cái điểm này nữa, khi mà mình nói tôn giáo đó, thì nó đặc biệt cái nữa mà chúng ta cần phải chú ý ngoài cái Công giáo là như sau này chúng ta thấy cái Tin lành nó đi vào. Tin lành nó đi vào thì tất nhiên là cái ảnh hưởng Mỹ mà càng mạnh bao nhiêu thì cái Tin lành nó sẽ càng phát triển dễ. Thành ra cái nó đi liền với cái chính trị, nó đi liền với cái ảnh hưởng của những cái quốc gia ở bên ngoài, nó vào đất nước chúng ta. Nhưng mà bên trong á, thì luôn luôn chúng ta có những cái cách giống như với chữ quốc ngữ vậy. Là chúng ta, tôi hay dùng cái từ gọi là Việt hóa. Việt hóa ở đây đó là hiểu theo một cái nghĩa rất là rộng và rất là thoải mái, chứ không có nghĩa là cực đoan gì hết. Thì chúng ta thấy thí dụ như là Phật giáo chẳng hạn. Thì khi mà vào đến miền Tây, miền Nam, đó, tức là cái đất mới, đó, thì cái Phật giáo nó biến đổi. Nó thành ra cái Phật giáo hòa hảo. Đó. Thì Công giáo cũng thế. Khi Công giáo vào Việt Nam, thì tự nhiên dần dần sau này đó, mình thấy nó biến đổi. Và cái người Việt Nam, những cái nhà thờ chẳng hạn, với cái hình dạng như nhà thờ ở Nam Định, những cái nhà thờ mà nó cái dạng như một cái đình, hoặc là như là một cái loại miếu đền, chứ không phải nhà thờ theo kiểu Tây phương hoàn toàn, hoặc là những cái cách để mà truyền đạo, những cái cách để mà sau này bây giờ đó thì ngay vấn đề thờ cúng ông bà thì cũng được chấp nhận, và đặc biệt là sau cái Công đồng Vatican III và như bây giờ thì càng ngày càng tranh cãi để mà hòa nhập được vào với cái mỗi quốc gia, mỗi cái dân tộc. Thì đối với Việt Nam đó, là chúng ta luôn luôn có cái tinh thần đó. Và vì vậy á, chúng ta không có cái xung khắc tôn giáo. Chúng ta không có cái vấn đề chiến tranh về tôn giáo. Chúng ta nghĩa là hiện nay có thể nói là trước đây á, cái thời đi Lê Lý Trần thì chúng ta có tam giáo đồng nguyên. Nhưng bây giờ thì có thể nói là chúng ta đang có đến 5-6 cái tôn giáo đồng nguyên. Và cái sự đồng nguyên này đó, nó vì cái xu thế dân chủ của thời đại nó khác với thời quân chủ đó, thì cái tôn giáo đó, hay nhà thờ đó, hay nhà chùa đó, là nó tách rời ra khỏi chính quyền và chính trị. Cái sự tách rời nhà thờ ra khỏi chính quyền là một cái xu thế nó bắt đầu ở Âu Châu và nó mở rộng ra, nó là xu thế thời đại. Thì ở Việt Nam cũng nó đã như thế đó, và nó đang như thế và nó sẽ tiếp tục như vậy. Và do đó nó không tạo ra một cái, mặc dù rằng chính quyền, đặc biệt là chính quyền Cộng sản, thì luôn luôn là đặt tôn giáo như là một cái đối thủ của mình, để mà hoặc là tìm cách chi phối nó, cầm nắm nó, hoặc là tìm cách đàn áp nó, hoặc là tìm cách nữa là để mà, thí dụ đối Phật giáo thì tìm cách lập ra cái giáo hội nhà nước, giáo hội quốc doanh. Đối với Công giáo thì tìm cách chi phối vào cái hội đồng giám mục và ngăn cản những cái chuyện là phong giám mục, phong linh mục rồi vân vân. Mặc dù rằng bây giờ thì càng ngày do cái áp lực và do cái sự đấu tranh cho tự do tôn giáo thì họ càng ngày càng phải nhân nhượng dần và nới rộng ra. Nhưng mà cái ý đồ của cái nhà cầm quyền lúc nào cũng muốn can thiệp vào trong cái hoạt động tôn giáo đó, thì cái đó nó là một trong những cái trở ngại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái xu thế chung hiện nay của thế giới và của thời đại thì cái đó sẽ được giải quyết. Mà nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta thì thực sự là nó không bao giờ nó có cả. Chứ cho đến khi có cái loại chính quyền như Cộng sản là tìm cách để mà vận dụng cái tôn giáo và có lợi cho họ. Thành ra ở đây đó, nếu mà nói về cái mặt tích cực đó, là những cái trào lưu ảnh hưởng của Tây Phương vào đó, nó đã đưa đến cho đất nước chúng ta những cái mới, và những cái mới đó hiện nay đang hòa đồng lại với nhau. Cái mà chúng ta đang thiếu là một cái tổng hợp được giống như thời Lý Trần. Một cái tổng hợp mà Lý Trần đó, thì nó là Tam giáo đồng nguyên. Nhưng bây giờ thì nó không phải là Tam giáo đồng nguyên nữa, mà nó là nhiều tôn giáo, và đặc biệt là nó là Đông Tây. Tức là Á Đông và Âu Châu. Đó. Hai cái này nó đang quyết lại ở trong cái đất nước chúng ta. Thì ngoài cái chế độ cộng sản và cái ảnh hưởng của Marxist thì chắc chắn là nó đang bị đào thải rồi. Thì chúng ta sẽ có một vấn đề là làm sao tổng hợp được Đông Tây cộng với cái tinh hoa của dân tộc. Tức là ba cái này. Nó không phải là tôn giáo nữa, vì nó là Đông Tây. Thì giữa Đông Tây nó có hai cái khác nhau. Cái Đông là cái Đông Phương nói chung. Trong đó có cả những cái Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ nói chung cái Đông đó. Và cái Tây là nó bao gồm cả Pháp, cả Anh, cả Đức, cả Mỹ, tất cả cái nền văn minh đó. Thì bây giờ nó Đông Tây nó đang gặp nhau, nó đang hòa quyện lại. Thì Việt Nam chúng ta cũng phải hòa nhập vào cái chung đó. Đồng thời chúng ta phải đưa ra được một cái gì của riêng mình. Thì trong cái sự tiến hóa của lịch sử đó, qua cái tiếp cận với Tây, với Hán thuộc, rồi bây giờ tiếp cận với Pháp thuộc, rồi bây giờ mở ra một cái thế giới mới. Thì đấy là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng nếu nhìn trên cái cạnh lịch sử, đồng thời trên cái cạnh địa lý, chính trị, văn hóa, thì chúng ta sẽ nhìn ra được một số những cái vấn đề căn bản của chúng ta ở vào cái đầu thế kỷ 21 này.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Việt Thoạt và kính thưa quý thính giả. Ngày hôm nay thì chương trình dành cho thời gian, dành cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã hết rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục để nói về cái bối cảnh lịch sử Việt Nam của chúng ta trong cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Trước khi chúng ta đi vào những cái sự kiện lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam của chúng ta, đây là những cái bối cảnh rất là quan trọng để dẫn tới cái hiện tượng ngày nay của chúng ta. Thì từ từ chúng ta sẽ đi tới những cái giai đoạn đó và kính mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả, cảm ơn giáo sư Đoàn Việt Hoàn và kính chúc quý vị một ngày còn lại bên gia đình và người thân thật là an vui và hẹn gặp với quý vị vào kỳ tới.